Xin nhìn hàng cố như vậy,
tôi nghe một thời thế tôn được tại kỳ thiên tình xa của trương gia thấm cô đồng gần hành xa thế khi đêm tâm mạng có một vị trời chuông sáng thu thắng hào an chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngờ đành lễ thế tôn
đúng rồi.
Một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành tin ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng giải như vậy không thân vui kẻ thân rằng bất trí hiền cũng dường bằng tôn thức ba cuốn lên cao thượng ở chú sư thiên họ công đức trương đã làm chân chánh lương tư tâm là cuốn lên cao thượng đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tạm nói những lời chân chân là cuốn lên cao thượng hiểu thân bằng thân thần chăm sóc vợ và con sống bằng nghề lương thiện là cố lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nên làm nguyên buồn mạnh thì không nói lầm là cố lên cao thượng ta đi tâm nhiều tháng từ chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là cố lên cao thượng biết tuôn chính kiêm dường khi chúng bà đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận độ cánh thương hóa thương hiếp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn cờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 9 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho kinh Milinda Ban Hạ. Bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của loài rùa. Sẽ do thượng tọa Rắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tục thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin quán giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Bất thời giá, kính chị Si Minh Hạnh, kính bạch Chí Tôn. Bất thời giá, kính chị Si Minh Hạnh, kính bạch Chí Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Ví dụ về đặc tính của loài rùa. Chúng con kính thỉnh thưa nhắc dẫn từ bí diễn nhà bài học.
Thế nên là khi tôi được xin chào tất cả các tỉnh. Thưa quý vị, tiếp theo là loạt bài nói về những thí dụ. Và đặc biệt ngày hôm nay là một bài mà chúng ta đề cập đến đặc tính của một loài rùa. Chúng ta sẽ gọi là rùa nước. Loài rùa này, thưa quý vị, nó có một số điểm mà có thể dùng để làm thí dụ về cái hướng tu tập của một người đang đối trị phiền não ở trong cuộc sống hàng ngày. Thì dĩ nhiên là những gợi ý này rất là quan trọng. Khi chúng ta nói trong đời sống thường mình nói về tu như rùa, hay là làm gì chậm như rùa, nhưng mà chúng ta nhớ rằng ngay cả ở trong văn học thì con rùa không phải chỉ có một cái đặc điểm là nó chậm như trong câu chuyện thỏ với rùa, mà con rùa đôi khi là một cái biểu tượng rất là thiêng liêng, như người ta nói lông lân uy phụng. Dĩ nhiên cũng nguy khác với con rùa một chút, nhưng mà rất cũng thuộc loài rùa. Nên khi nhìn từ góc cạnh này thì chúng ta khoan có cái ấn tượng là tu như rùa, tức là tu chậm. Và chúng ta hãy nghe về những đặc tính của loài rùa nước. Và qua đặc tính này chúng ta có thể tìm thấy một số nghĩa ý rất là hữu ích cho sự tu tập. Mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phần chính văn, và sau đó thì chúng ta sẽ đi vào bài học, và chúng tôi sẽ là bị giảm sự chia sẻ hôm nay. Thưa quý vị,
ví dụ về đặc tính của loài rùa. Thưa ngài Lajasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của loài rùa nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chỗ trú ngụ ở ngay trong nước. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên lan tỏa toàn thể thế gian với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không hãm hại, đồng hành với từ ái, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các cá nhân có mạng sống và đang hiện hữu, rồi an trú. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của lời rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài rùa trong khi nổi lên ở trong nước thì ngước đầu lên nhìn xem, nếu nhìn thấy ai đó thì ngay tại nơi ấy lặn xuống và chìm sâu, nghĩ rằng chớ để những kẻ ấy nhìn thấy ta lần nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiền não xâm nhập thì nên lặn xuống hồ nước là cảnh giới của đề mục thiền, và nên chìm sâu, nghĩ rằng chớ để các phiền não nhìn thấy ta lần nữa. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài rùa sau khi đi ra khỏi nước thì sưởi ấm thân thể. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi đưa ra tâm ý ra khỏi việc ngồi, đứng, nằm, đi kinh hành, thì nên sưởi ấm tâm ý ở sự nỗ lực đúng đắn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài rùa đất thì sắp đặt chỗ ngủ.
Cô Lâm tìm người khoan hỉ ra, xong lại biết ở trong rừng không còn nghe được nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy Siêu, bạch niệm chư tùng đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ là cô Lâm Diệu Nguyệt đang có một chút trục trặc kỹ thuật, do vậy chúng tôi xin được đi thẳng vào bài học ngày hôm nay. Vì dĩ nhiên là chúng tôi sẽ đọc lại từng đoạn. Trước nhất thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến loài rùa thì cơ hồ như là chúng ta nghĩ đến một cái giống loại nó có cái mài cứng, có chân, có bốn chân, có đầu, khi nào gặp gì đó thuộc vào trong cái mài của mình. Con rùa cũng là một cái sinh vật mà chúng ta biết cũng có thể sống dưới nước, sống trên bờ được. Vì thật thì rùa có rất là nhiều loại, những loại như là rùa biển, hay là cua đinh, ba ba và nhiều loại khác. Chúng ta được biết là có những loài rùa sống trên cạn, như ngày xưa chúng tôi sống ở Long Thành, có những loài rùa sống ở trong rừng, nó chỉ ăn xương thôi, và lâu lâu gặp những loài rùa như vậy ở xung quanh không có hồ, và có những loài rùa sống dưới nước. Thì hôm nay chúng ta đặc biệt đề cập đến một loài rùa dưới nước. Loài rùa này có 5 cái đặc tính như là ngày Nakesuna trình bày, và chúng ta sẽ được nghe ở trong bài học ngày hôm nay. Đặc tính đầu tiên là loài rùa nước là loài mà nó sống ở trong nước, mặc dù thỉnh thoảng nó có lên bờ, nhưng mà rồi nó trở về với cái nước, với cái môi trường mà chúng ta gọi là thủy tánh, bởi vì loài rùa này nó sống ở trong nước. Thì thứ gì cũng tương tự như vậy, một người tu tập nên trở về với cái căn bản của tâm từ. Tâm từ là cái tâm mát mẻ, mong cho người khác được hạnh phúc, được an lạc. Chúng ta có thể diễn tả tâm từ với nhiều cách, nhưng mà cái thái độ của tâm từ là một thái độ thân thiện. Và cái trạng thái của tâm từ là trạng thái mát dịu, hòa dịu. Ví dụ như một hành giả tu tập mà thường có những cái lời phê bình, chỉ trích những người khác, thường nóng nảy bực dọc với người khác, và thường có cái tâm hiềm hận với người khác, thì cái trạng thái đó nó giúp, nó khiến cho hành giả không có cái tâm hòa dịu được. Về điểm này thì chúng ta phải rất là cẩn thận trong sự tu tập. Quý Phật tử nếu để ý một chút thì thấy rằng cái quan niệm về tôn giáo, về tín lý, về pháp môn hành trì đó, nó thường khiến cho người ta có cái sự đối xử phân biệt, thích người này cũng ưa người kia, và do vậy nó đánh mất đi cái tâm từ của chúng ta. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là cũng cùng thờ Phật, nhưng mà một số lớn những người Phật tử rất là thân thiện với các đạo giáo khác, nhưng mà lại rất là ghét những người Phật tử mà không thuộc cùng tông phái với mình. Chúng tôi ở Houston, có quen biết với một vài Phật tử khi mà đi ra giao tiếp được cộng đồng, gặp các vị linh mục, gặp các vị bên thiên chúa giáo, thì các vị tay bắt mặt mình rất là vui vẻ. Nhưng mà khi bình thường mà nói chuyện để gặp đến các chùa, thì các vị đôi khi có cái tâm rất là nặng nề, chùa này chùa kia, trong này phải kia vân vân. Cái hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng chén tay trong sống, thì nó thường cua với nhau. Mình là anh em ở trong nhà thì thường đụng chạm với nhau. Thì đặc biệt là người tu tập nó phải thường nhắc nhở với chính mình là chúng ta có cái sự phân biệt đây là thiện hay là bất thiện, thì dù nó tốt, nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm phân biệt nhân ngã vị thử, đây là người thân, đây là người không thân, đây là người của mình, đây là không phải là của mình, thì chúng ta dễ tạo ra cái ác cảm thay vì cái thiện cảm với mọi người. Và điểm này nó khó khăn thưa quý vị. Chúng tôi sống và vẫn thường nhớ lời của Ngài Hòa Thượng Hội Giác nhắc nhở, đó là mình nên nhớ ở đâu có thân thiện thì ở đó quý mến thuộc. Và cái sự thân thiện đó nó phải đến từ một người cùng huyết thống, hay là cùng một tông phái, cùng một ngôi chùa, hay cùng một giống, mà nó có thể đến từ bất cứ người nào. Và do vậy chúng ta nên dành cái sự thân thiện cho tất cả mọi người. Cái sự thân thiện nó cũng là một thái độ của tâm tư. Có nhiều người nghĩ đến cái tâm từ đó phải là một cái trạng thái gì rất là to lớn, ví dụ như mình phải đi làm việc từ thiện xã hội, hay là mình phải làm giống như các cô độc giúp đỡ người nghèo khó, hay là giống như dì Phước Teresa là phải mở những cái trại chẳng bần giúp cho người nghèo con thì mới là từ ái. Cái thái độ của người tu tập là chúng ta bớt chỉ trích, bớt phê bình lại, và thay vào đó mình mang lại cái sự an lạc và tiếp xúc với người khác. Nếu chúng ta tự nghĩ như vậy là chúng ta gặp những người xung quanh, nếu không nói được gì chỉ là cho họ một nụ cười thân thiện, cái thái độ tử tế của chúng ta cũng cho thấy rằng chúng ta không có coi thường người ta, chúng ta không có bạc đãi. Vì điều này thì là một điều lợi lạc rất thú vị. Lợi lạc ở một điểm như vậy là khi mà mình có một cái sự cư xử thân thiện với người khác, thì khi mình trở về sống một mình, đi vào giấc ngủ đó, mình sống được an lạc, tức mình sống trong cái tâm mát mẻ. Cái sự thân thiện là thái độ biểu tỏ bên ngoài, nhưng mà sự hòa dịu mát mẻ là cái trạng thái của nội tâm. Và trạng thái đó cho chúng ta cái sự dễ chịu thư giãn. Nếu chúng ta để ý thấy rằng, nếu chúng ta làm việc mà chúng ta hay phê bình, hay chỉ trích, và đặc biệt là chúng ta hay tìm lỗi của người khác, thì sự việc đó, cái chứng chức là nó làm cho mình đóng lại, làm cho mình phiền lì. Lâu lâu chúng ta phải trở về đặt câu hỏi rằng, mình trong cuộc sống tu tập bản thân đối với những người xung quanh, đối với người gần người xa như thế nào. Đôi khi cái sự tu tập đó, nó phải là chuyện lớn. Một người mà có thể ngồi xuống một mình ở trong phòng của mình, hay trước khi đi ngủ, mà nhớ lời Đức Phật dạy, mong cho tất cả chúng sanh xung quanh được an lạc, mong cho những người thân được an lạc, mong cho những người xa lạ được an lạc, mong cho những người thù nghịch với mình được an lạc, mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, thì điều đó rất là lợi ích. Thật sự rất là lợi ích. Chúng ta nhớ rằng con rùa đó, nó quen với thủy tinh và nó thích sống ở trong nước. Thì cái căn bản của người tu đó, để chúng ta có được cái trạng thái an lạc, nhẹ nhàng, thì chúng ta nên sống ở trong nước. Quý vị biết là trong Bát Chánh Đạo đó, có một cái pháp gọi là chánh tư duy. Nhiều người dịch là chánh tư duy là suy nghĩ chân chánh. Nhưng mà nếu chúng ta đọc vào chi pháp thì chúng ta thấy chánh tư duy nó là một cái thái độ, một cái tư duy đối với tha nhân, đối với người khác. Nếu chúng ta sống với người khác và sống bằng nghiệp tư duy, sống bằng sân tư duy và sống bằng hại tư duy, thì bản thân của chúng ta có vấn đề. Dục tư duy là mình thấy người khác là cái đối tượng của lòng tham muốn. Sân tư duy là mình nghĩ về người khác bằng thái độ bực bội, tê bình chỉ trích. Và hại tư duy là mình nhìn về người khác bằng thái độ thù nghịch. Cả ba điều đó nó làm trở ngại cho sự tu tập. Vì vậy khi mà nói hành giả ăn trú trong tâm từ được, đúng ra nó là một phần ở trong cái mà Đạo Phật gọi là chánh tư duy, tức là không có sân tư duy và không có hại tư duy. Lâu lâu chúng ta thử nghĩ về một người mà người đó họ vốn không ưa mình, người đó họ vốn đang chỉ trích mình, họ đang tấn công mình. Chúng ta thử ngồi xuống một mình và nghĩ về người đó, mong cho người đó được an lạc. Thật sự mong cho người đó được an lạc. Cuộc sống của chúng ta có nhiều trường hợp lắm, thưa quý vị. Chúng tôi sống trong chùa. Hồi xưa có một vị hộ tăng. Một quý vị biết là những bà hộ tăng ở trong chùa đó là những người làm việc rất là cực. Chùa thiếu tốn thì là các vị cũng phải vén khéo thu xếp làm thế nào mà cho có đủ tiền để chư tăng có thể sống hoa ngày, đủ thực phẩm, không có phong phí. Vì vậy thường thường á, những cái người hộ tăng ở trong chùa thì được cảm tình của vị trụ trì, tức là vị trụ trì thì rất là quý, nhưng mà những người khác không có ưa. Hộ tăng nào cũng vậy, thưa quý vị, phần lớn người thì mình làm sao duy mà sa di mình chúng tôi còn sa di ở Việt Nam thì chúng tôi mới than tiền với một vị sư. Lúc chúng tôi ở chùa Pháp Bảo, chúng tôi nói rằng con thấy mình vô chùa mình làm cái gì thì cũng có phước á, nhưng mà chỉ có hộ tăng còn thấy có tội thôi, tại vì bằng chứng là không có ai ưa cái chuyện hộ tăng hết. Thì thứ gì rất là may mắn thì chúng tôi lúc đó chúng tôi gặp một vị sư cũng lớn, và chúng tôi nhớ là vị sư đó là Huế một sư rất là dễ thương. Sư mới nói chúng tôi rằng cái vấn đề chính là nếu mà sống ở trong chùa mà mình có cái tâm ghét bỏ với một người nào đó, thì thật sự nó là chướng ngại để tu tập. Và nếu mình không thích bắt hộ tăng đó, thì mình nên làm thế nào hóa giải cái chuyện ở trong lòng mình được. Thật ra hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi không có tiêu hóa được cái lời đó. Nhưng mà sau này thì chúng tôi mới thấy thấm thiết. Mình sống ở trong một gia đình, sống ở trong mái chùa, mà còn có một thành viên nào đó mà mình đem cái tâm ghét bỏ đó, thì thực sự quý vị mình khó tu. Khó tu. Thà là mình sống một mình, hay hoặc giả là nếu mình không thể sống một mình được thì mình nên dành cho người đó cái cư sĩ để thân thiện. Khi chúng tôi mới sống gần nhà Hộ Giác thì chúng tôi cũng có hiểu được chuyện đó. Chúng tôi thấy rằng có những người sao mà họ phiền những người họ không tốt, mà thấy ngài cũng thân thiện. Thì thứ gì sao thì chúng tôi mới biết là mình đã sống thì mình nên sống an lạc, mình đã sống mình nên sống nhẹ nhàng. Và nếu mình sống nhẹ nhàng đó, thì mình không nên để cho có cái bướng mắc gì ở trong lòng với những người ở xung quanh mình. Mà chúng ta nên tâm niệm rằng đó là cái căn bản của người tu tập. Lâu lâu chúng ta nói rằng con rùa nước nó đi tới đi lui rồi nó sẽ trở về với nước, với thủy tính. Thì chúng ta là người tu tập, con người mình là phàm nhân, ai cũng có vui có buồn, có bực bội với người này người kia. Nhưng mà mình nên thấy được, mình nên thấy được là chúng ta phải trở về với trạng thái an hòa. Mà trạng thái an hòa đó chúng ta gọi là nền tảng của chánh tư duy. Bây giờ chúng ta bước sang điểm thứ hai, thưa quý vị. Ở trong điểm thứ hai, nói về một loại rùa, là một cái đặc tính của loài rùa, mà về điểm này thì thỉnh thoảng chúng ta thường thấy, tại vì ở tại gần chùa Pháp Luân nó có một cái vườn bách thảo. Nó là rừng bách thảo nhưng nó là cái Houston Arboretum. Và chỗ đó chúng tôi lâu lâu đưa phái đoàn ra ngoài đó. Nó là một khu rừng nguyên sinh nằm ở giữa thành phố, 22.000 acre, 22.000 mẫu, rất là đẹp. Và thưa quý vị, cái memorial park nó có một cái khu rừng gọi là khu rừng bách thảo đó. thì ở trong đó nhiều khu rừng là có một hồ, và trong hồ thì có nhiều rùa lắm. Họ làm những cái deck, tức là những cái nơi mà chúng đóng bằng gỗ, những cái sàn gỗ đưa ra bên ngoài, và khi mình ra đó thì ngắm hoa súng, ngắm các loại rùa. Và thường thường những con rùa, một số các con rùa nhát, không biết là nó nhát hay nó dạng, nhưng mà nó thấy nó đang đưa đầu ở lên, nó hít thở, nó thưởng thức không khí ở trên hồ, thì mình bước đến thì nó thấy mình, nó lặn xuống. Chứ tôi nghĩ thỉnh thoảng quý vị cũng sẽ bắt gặp một vài nơi như vậy. Thì ở đây ngài Nagasena thì đưa ra một cái thí dụ, cái thí dụ về một hành giả đó là biết lặn sâu vào trong cái thế giới của thiền định để tìm cái cảnh giới an ổn của mình. Ở trước chúng tôi có kể cái gì nghe câu chuyện là trong cuộc sống của chúng tôi, và cũng như một số người chúng tôi nghĩ rằng có thượng tọa thượng sư nữa, có một cảnh giới an lạc, rất là an lạc, đó là trở về với tình trang kinh. Và thưa quý vị, trở về với kinh điển làm cho con người chúng ta được được dễ dàng, được an lạc. Đôi khi chúng ta thật sự rất là cần một thế giới bình yên đó để mình trở về. Thế giới bình yên đó, đó là cái gì? Quen thuộc, ấm cúng, có đầy đủ cái chất của Phật pháp để khích lệ mình. Mỗi một khi mà mình sống gặp những cái phiền lụy, gặp những điều trắc trở, gặp những điều không hài lòng nghịch ý, thì chúng ta cũng phải có một nơi để mà trở về. Cái nơi trở về đó nó phải đủ thân quen, nơi trở về đó phải đủ cho chúng ta sự ấm cúng cần thiết. Ở đây nó là một ngôi mái nhà tinh thần. Mái nhà tinh thần thì rất lợi, và rất lợi cho chúng ta. Và quý vị tự có thể chờ chúng tôi một chút thôi. Quý vị có thể chờ chút xíu. Cũng như loài rùa, nó sống ở trong nước, khi nó ngồi lên mặt nước để đón nhận dưỡng khí, mà đó là thói quen bình thường. Khi thấy có người đến thì chui vào. Cuộc sống của chúng ta đôi khi lúc cũng phải lặn vào trong nước như vậy. Mình đã nhấn mạnh vào trong nước mà còn lặn sâu nữa. Đây là một trong những cái bí quyết của đời sống tu tập. Cái bí quyết đó là phải có một cảnh giới thân quen để trở về. Dĩ nhiên ở đây là ngài Đại Ca Sơn Thái, ngài muốn nói cái cảnh giới thân quen đó chính là thiền định, chính là sự tu tập. Nhưng mà mình phải có cái vốn lý, phải có căn bản để mình trở về. Không có pháp, không có pháp hành, pháp thành thì cũng phải có pháp học. Ý chúng tôi muốn nói rằng nếu mình không có thiền định, nếu mình không có cái căn bản của thiền chỉ hay thiền quán, thì ít nhất chúng ta cũng có cái sinh hoạt như là tụng kinh, hay là đọc sách, đọc kinh điển, hay là đàm luận Phật pháp, hay là có cái gì đó trở về lại với cái thế giới thân quen của mình. Thế giới thân quen đó cho chúng ta đủ cái niềm tin, đủ sự vững chãi, đủ sự ấm áp. Và nếu chúng ta không có thì chúng ta thất thủ. Chứ tôi nhớ ngày xưa có câu chuyện là người Trung Quốc á, ở tại những cái ải đầu, tức là ở tại những cái vùng đất biên giới với phía Bắc, gọi là với xứ tiếp thân với người Tháp Đác á, thường là những sa mạc. Ngày hôm nay chúng ta nói về Nội Mông, chúng ta nói về Tân Cương, thế trong giữa cái đại mạc mênh mông quang vu như vậy, họ xây những cái thành quách. Mà khi những đội quân là đi ra ngoài đánh, họ phải tìm hướng để trở về. Họ phải trở về với cái cảnh giới thân quen đó để làm gì? Để lấy lương thực, để dưỡng quân, và để tìm được sự an ổn. Thì một cái người tu tập hiểu rằng mình đi vào cuộc đời, mình sống, mình sinh hoạt đó, lưỡi ít mai nhiều, có trăm muôn ngàn nỗi khó khăn, và chúng ta rất là dễ phiền não lắm. Và khi mà mình biết là mình dễ phiền não đó, thì mình nên có một cảnh giới thân quen để trở về. Như con rùa khi mà thấy người thì lặn sâu vào trong nước, thì chúng ta nên có một cảnh giới thân quen để trở về. Đó là cái đặc tính thứ hai của rùa mà chúng ta có thể đọc ở trong cái lời ý của bài kinh này. Và thưa quý vị, bước sang cái đặc tính thứ ba của loài rùa, ở đây chúng ta có thể tìm thấy những cái ngày trời nắng, thưa quý vị, những loài rùa ở dưới nước, nó bò lên trên cạn, nó nằm ở một chỗ nào đó, và thỉnh thoảng chúng tôi thấy có một số con rùa nó không phải bò lên bờ mà nó bò trên những cái khúc gỗ hay là một cái lá sen hay gì đó, nó nằm ở trên. Ở đây thì nói rằng con rùa lên nó phơi nắng cho ấm, chứ thực sự là không có biết là con rùa nó có làm hay không. Cũng có thể là ở trong thiên nhiên loài rùa nó cần quay thân mình đi, giống như là người mình vậy. Thật ra nó lên nó phơi nắng cũng khó, nhưng mà rõ ràng là hình ảnh của những con rùa bò lên những khúc gỗ, nằm trên khúc gỗ, nằm ở trên bờ, chúng ta thấy rất là thương để phơi nắng. Những ngày trời nắng thì chúng ta thấy con rùa lên. Thì ở đây đặc biệt nói đến cái nhiệt huyết hay là nhiệt tâm hay là sự tinh tấn. Tại sao cái sự cố gắng mà chúng ta thường gọi là nhiệt huyết hay là nhiệt tâm, chỉ nhiệt là ấm là nóng? Vì lý do đơn giản là ở trong cuộc sống mà không có nỗ lực, cuộc sống mà không có cố gắng, thì đúng là cuộc sống rơi vào sự lạnh lẽo. Và khi mà chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử thì chúng tôi sẽ cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Ở trong phòng chúng tôi hiện tại trời lạnh, chúng tôi không mở lò sưởi, chúng tôi không thích lò sưởi ở trong phòng. Nhưng buổi sáng trời lạnh, mặc áo sẽ ấm, bắt đầu làm việc, uống một tách trà, uống ly cà phê, dọn dẹp rồi làm việc này việc kia. Nhưng mà rõ ràng một điều là nếu không có tinh tấn, nếu không có nhiệt tâm, nếu không có thực sự, thì đời sống trở nên trống vắng, trở nên lạnh lẽo, trở nên cô quạnh. Con người mình sống đó, mà những lúc mà mình cảm thấy cuộc đời mất đi sinh thú, cuộc đời trở nên cô quạnh, cuộc đời trở nên đơn điệu, là lý do mình không có nỗ lực. Căn bản của một hành giả đó, là lúc nào cũng thấy nỗ lực được. Khi mà Đức Phật dạy về tu tập tâm từ cũng như là tu thiền quán thì Ngài dạy rằng lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi đều có thể khai triển được sự tu tập đó. Nói một cách khác là nếu chúng ta thật sự tinh tấn, thật sự nỗ lực thì ở trong bốn quan nghi, ở trong mọi thời gian, ở trong mọi sinh hoạt thì chúng ta đều có thể thể hiện sự tinh tấn của mình. Người ta nói mùa đông lạnh thì cần có sưởi, sưởi làm cho thân thể chúng ta ấm. Nhưng mà với một người tu tập thì chính cái nhiệt huyết, chính nhiệt tâm làm cho chúng ta ấm áp. Và một lúc nào đó mà mình cảm thấy mình thiếu cái sự ấm áp, mình cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy cô đơn thì mình nhớ rằng mình đang thiếu lửa, mình đang thiếu cái nhiệt tâm, mình đang thiếu sự nỗ lực. Nếu mình có sự nỗ lực, có nhiệt tâm thì mọi thứ sẽ khác. Ở đây chúng ta thấy cái yếu tố nội tại rất là quan trọng. Thì cái đặc tính thứ ba của loài rùa là thỉnh thoảng lên bờ không nắng sưởi ấm chính mình. Thì hành giả nên cho chúng ta những việc mà chúng ta tự hương phấn chính mình bằng thái độ tích cực, bằng sự nâng cao cái nhiệt thành, nâng cao cái nhiệt huyết. Và đừng bao giờ nghĩ rằng người khác mang lại cho chúng ta sự ấm áp đó, và chính bản thân của chúng ta phải làm cho mình được cảm thấy hăng hái, được tự khích lệ mà cảm thấy ấm lòng. Và thưa quý vị, chúng ta hãy nói về đặc tính thứ tư của loài rùa. Ở trong đặc tính này nói rằng loài rùa sau khi đào đất thì sắp đặt chỗ ngủ của mình ở nơi vắng vẻ. Tương tự như thế, hành giả thiết tha sự tu tập nên dứt bỏ lời lọc tôn kính tiếng tâm, nên đi sâu vào nơi trống vắng cô quạnh, khu rừng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, hang núi, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ ở tại nơi cô quạnh. Thưa quý vị, về đến ngày ngày hôm nay, đa số quý Phật tử thường quên đi. Thời Đức Phật còn tại thế, cái không khí ở trong ngôi chùa rất là thanh tịnh. Chư tỳ kheo đi về nơi mà Đức Phật ngủ đó, thì nếu mà chư tỳ kheo là những người có hiểu biết, cho dù 5-300 vị, nhưng mà các vị luôn luôn giữ sự yên tĩnh. Và những người ngoại đạo đó, thời Đức Phật còn tại thế, họ luôn luôn biết một cái đặc tính. Và khi họ nhìn thấy Đức Phật và các đệ tử Phật đi đến, thì họ nói với nhau rằng, chúng ta hãy giữ sự im lặng. Samugotama và đệ tử của Samugotama và hoan hỷ với sự thanh tịnh, không thích sự ồn ào. Và thưa quý vị, ở trong Ora Parimokkha, Đức Phật Ngài cũng nói một ở trong những cái nền tảng, một trong những cái pháp căn bản của sự tu tập, tức là sống biển nghi, sống tập cư. Về điều này thì nó là một địa điểm rất là phản cảm với người Việt Nam. Người Việt Nam thì thích chùa ồn ào, mà chùa vắng thì mình sợ, gọi là sợ như chùa Bà Đanh. Người Nam nói sợ chùa Bà Đanh, sợ ít có người. Nhưng mà chúng tôi thú thật với quý Phật tử, là sống ở trong chùa, ngoài cái ngày chủ nhật sinh hoạt ra mà ngày thường khách khứa đó, thì dĩ nhiên là chùa thì cũng có phải có Phật tử vãng lai. Và mấy Phật tử thường thích đến chùa uống trà rồi nói chuyện với chư tăng chuyện này chuyện kia. Cái đó thì thực sự nó cũng cho sự ấm cúng, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng nó mới rất là mất thời giờ. Ở chùa chúng tôi thấy, nếu mà Phật tử nào mà quen biết thì quý vị thấy rằng mỗi lần quý vị đến sau giờ trai tăng hay là có gì cần nói chuyện thì chúng tôi trở về phòng, chúng tôi ít có ngồi gọi là la cà và nói chuyện vãn từ ngày này qua ngày khác. Chúng tôi cảm thấy rằng cái chuyện đó nó rất là mất thời giờ. Phật tử thì họ thích như vậy, đặc biệt là ở bên Mỹ đó, một số các chùa thích là nấu ăn. Người Việt Nam của chúng ta thứ gì, khi chúng tôi sống bên Mỹ mới biết là hồi xưa mình nghĩ ở Việt Nam là có lẽ là đến chùa ăn cơm thì nó ngon thì mình ráng mình đến chùa. Nhưng có qua Mỹ, ở ngoài không có bao nhiêu thực phẩm ngon rẻ, ở nhà có nhiều đồ ăn được, nhưng mà người Việt Nam vẫn thích đến chùa nấu ăn, làm sao cho nhà bếp cho nó ồn ào, nó rộn rịp lên. Người này đến mời miếng xôi, người kia miếng bánh, thì người Việt Nam thích như vậy. Và cái văn hóa của Phật giáo Việt Nam, phần đông á, chúng tôi thích phần đông là người ta thích ở trong chùa rộng rộn. Và người Việt Nam có một điểm mà rất là khó sửa đó là lễ nào cũng vậy, chúng tôi làm lễ thì thường thường chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ thôi, cũng cần có bữa ăn. Mà hôm nào mà không có nấu cơm á, thì các vị nói ủa sao bữa nay lễ lớn mà không có cơm á. Thật ra ở chùa Pháp Luân thì chưa bao giờ có lễ nào cũng có cơm hết. Nhưng mà hãy người ta nói đến lễ, ta nghĩ đến chuyện là nấu ăn. Và cái chuyện đó nó là phần lớn là chuyện phiền. Người Mỹ đó thưa quý vị, khi họ đến một cái nên là họ dự lễ đó, trừ trường hợp là họ phải ở lâu lắm thôi, đa phần họ đến dự lễ 1-2 tiếng đồng hồ, hoặc là họ ăn trước đó, hoặc họ ăn sau đó rồi họ đi về, rất là gọn. Cái sự yên tĩnh rất là cần thiết ở trong cuộc sống. Người ta thì rất là thích cái sự ồn ào, thích sự đáng gì, thích cái lăng xăng, thích cái trộn rộn. Nhưng mà trong sự lăng xăng trộn rộn đó, chúng ta thường phí thì giờ. Trong sự lăng xăng lộn xộn đó, cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có quan nghĩ với sự thân tịnh, chúng ta không có quan nghĩ với cái sự độc cư. Người tu tập phải là người biết sống một mình, sống một mình mà được an lạc, thì thật sự mới là một người có chuẩn bị cho mình đủ cái tư lương để sự tu tập. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta chưa có khả năng sống một mình, lúc nào cũng cần mẫu bạn, lúc nào cũng phải cần nói điện thoại, lúc nào cũng phải cần có người ra kẻ vào người này, thì thật sự là chúng ta có vấn đề. Chúng ta chưa hoan hỷ với đời sống nội tại. Lâu lâu thứ gì chúng tôi thấy một vài em phật tử trẻ, bây giờ các em có cái iPad gần rất tầm, hoặc là chơi game của Internet, vô gặp chư tăng, gặp phật tử nói chuyện 3-4 chuyện, em rút vào trong phòng nào đó, rút vào một góc nào đó, em chơi với cái iPad. Thực sự nó cũng là cái bài học mà chúng ta học. Nếu mà chúng ta hoan hỷ với người thiền, nếu chúng ta hoan hỷ với pháp tu niệm tâm từ, nếu chúng ta hoan hỷ với đời sống nội tâm, thì ngoài những cái chuyện cần thiết để nói, thì chúng ta sẽ trở về ngay lập tức với đời sống nội tại. Mình không muốn viết gì hết. Quý Phật tử thấy là khi mà mình bận rộn việc gì đó, mình không muốn cà chê. Ông bà chúng ta còn nói là cà chê dê ngỗng, tức là cái chữ nó kéo dài việc này qua việc kia để làm gì, để biết gì giờ thôi. Mà chúng ta nên tâm niệm những điều mà Đức Phật Ngài dạy về cái sự tu tập mà chúng ta đọc đó, đó là ăn uống có tiết độ, tinh tấn không có biến hết, phòng hộ 6 căn và sống ở độc cư thanh tịnh. Những điều đó nói ra thì chúng ta thấy rất là bình thường, nhưng mà đó là truyền thống của chư Phật.
đó là truyền thống của chư vị thánh nhân, đó là cái nếp sống của các ngài như vậy. Ở có đời sống, sống độc cư, sống biển ly. Dĩ nhiên các ngài cũng giảng pháp, các ngài cũng có đi khất thực, rồi các ngài cũng những người ở xa về cũng thể gặp gỡ các ngài. Nhưng mà sau những cái tình thiết thì các ngài trở về với đời sống một mình. Đời sống một mình là đời sống quan trọng. Đời sống độc cư là đời sống rất quan trọng. Nếu quý vị biết cái đặc tính của con rùa, mà khi nó dọn ổ để nó đẻ, nó dọn cái chỗ mà nó ở, thì nó luôn luôn nó lựa nơi vắng. À, cái đó cái đặc điểm chúng tôi có hỏi rất là nhiều vị lúc mà chúng tôi đi Nam Mỹ đó, thì họ nói rằng con rùa nó có một điểm rất hay là cái chỗ nào mình đông người thì nó không có đến, nó làm ổ để nó đẻ bao giờ, nó giết người cho nó ít người. Cái đó cũng là một cái đặc tính mà chúng ta phải nhận là cái từ ở thế giới đại tự nhiên, ở trong đại tự nhiên nó như vậy đó, cũng là một điều mà rất là thú vị. Nhưng mà riêng với hành giả tu tập là hành giả biết sống một mình, biết sống độc cư, biết sống tỉnh ly. Ngay cả trong cái kinh mà gọi là kinh Pháp Tự, ở trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật còn giảng rằng này chí tỳ kheo, các con hãy là người sống, mà bậc đạo sư là người tùy học tỉnh ly, là những người đệ tử tùy học tỉnh ly. Thì Đức Phật gọi là người đó là người thừa tự pháp. Chứ bậc đạo sư là người sống biển ly, mà những người đệ tử không tùy học biển ly là không có tùy pháp. Ngày hôm nay thì chúng ta thích trên đường là nhập thế, đi vào đời thế này thế kia, nhưng mà chúng ta quên phẳng đi một chuyện là mình phải có một môi trường thích hợp để hàm dưỡng cái sự tu tập của mình. Con rùa nó muốn đẻ trứng, nó đập ổ, đập ổ nó phải tìm ở nơi vắng vẻ, chứ không phải cái chỗ người qua kẻ lại mà đẻ trứng. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải biết cái nơi thích hợp để mà hàm dưỡng những cái chất liệu tốt đẹp ở trong sự tu tập, chứ không phải là mình là rộn ràng, mình sống sáo chạy chỗ này chỗ kia. Cái sự hàm dưỡng rất là quan trọng. Đó là một cái đặc tính mà nếu quý vị nào mà đọc ở trong kinh Niệm Xứ, Đức Phật này có nhắc cái câu là một vị tỳ kheo đến nơi thanh vắng, ở dưới cội cây hay là ở trong một ngôi nhà trống, những nơi thanh vắng đó là cái điều kiện phát triển đời sống nội tại, nó thích hợp với đời sống tiềm lực. Và rồi thưa quý vị, chúng ta đã nói về bốn cái đặc tính đầu, bây giờ ở cái đặc tính sau cùng. Một cái đề hồi chúng tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng thưa quý vị, làm vườn, lúc chúng tôi ở với người ngoại làm vườn, lâu lâu bắt được con rùa, tại rùa nó hay nằm ở trong vườn, thì khi mình làm cỏ nó mặc được lắm. Và chúng tôi biết rất rõ là hãy mình đụng với nó thì nó rút cái đầu nó vô, nó rút cái chân nó vô. Mà cái chữ mà chúng ta thường dùng một cách rất là tiêu cực đó, mình nói là co đầu rút cổ thì giống như con rùa rút một cái mai, giống như người rút một tháp gà của mình. Thì cái ý nghĩa đó mình hiểu cái rất là tiêu cực, mình hiểu nó không đẹp. Nhưng mà trên phương diện nào đó, và ở đây trong bài học này thì dùng điểm ví dụ rất là đẹp, là về cái khả năng phòng hộ chính mình. Cái khả năng phòng hộ đó, nó không để cho mình bị dấy lên phiền não từ những gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đến, mình xúc chạm, mình suy nghĩ. Chúng ta nghe câu chuyện ngày xưa của Hứa Do và Xà Phủ. Câu chuyện về một người mà nghe những điều mẫn chặt của thế gian mà không muốn nghe, mà đi rửa tay của mình. Thì thưa quý vị, đôi khi ở trong cuộc sống mình phải hiểu là
mình phiền á là tại mình dấn bước vào, mình điền phiền là mình liên lụy. Có nhiều người thú vị, nghe chuyện thị phi thì phiền não, nhưng mà thích nghe chuyện thị phi, nghe xong rồi về lại cằn nhằn phiền não, đem chuyện phiền não đó đổ cho người khác. Tại sao vậy? Thì tại mình muốn nghe, mình chịu nghe, rồi mình nghe xong rồi phiền não vậy thôi. Mình biết rồi, phiền não nó đi vào ngõ ngách tầm, thì mình cố mình phòng hộ. Thậm chí có gì khi Đức Phật dạy một điều mà chúng ta không có nghe kỹ thì Đức Phật dạy rồi. Bắt tay mũi lưỡi thân ý, giống như là những vết thương cần được băng bó, thì nếu không nó dễ bị nhiễm trùng, dễ bị làm mủ, nó dễ bị dơ rồi đó, bị nhiễm trùng. Một hành giả tu tập thì ý thức rằng phiền não nó có thể đến từ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Phiền não có thể sanh ở mặt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà chúng ta phải biết thu giúp, thì chúng ta biết phòng hộ. Hình ảnh của một con rùa mà nó rút đầu và rút tay chân, rút chân vào trong mai, nó làm cho chúng ta bị cái phản cảm là co đầu rút cổ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, ông bà chúng ta nói là tránh voi tránh hổ mặt nào. Cái chuyện mình, chuyện đó nó đến, nó rất phiền não, thì mình tránh đi, tránh để bớt phiền não. Nó cũng tốt chứ không phải không tốt đâu. Nhiều lúc mà mình nghĩ rằng mình anh hùng, nhiều lúc mình nghĩ rằng mình có bản lãnh, mình đối đầu với phiền não. Nhưng mà thật sự mình đâu có bản lãnh đâu. Nếu mình có bản lãnh, mình đối đầu phiền não, mình là thánh nhân rồi. Quý vị thấy rằng thể mình liên lụy với phiền não thì mình phiền não, mình nghe chuyện phiền não thì mình phiền não, mình tiếp xúc với phiền não thì mình phiền não, thì thôi mình tránh đi. Mà mình đừng sợ điều này, tại vì ở trong kinh nó Đức Phật ngài dạy nha, có những cái sự lộ mặt do tri kiến đoạn trừ, do tu tập đoạn trừ, do thọ dụng đoạn trừ, nhưng mà cũng có những lộ mặt là do tránh né đoạn trừ. Tránh né đoạn trừ, cái tránh né là phòng hộ, mình thủ hành cho kỹ, giặt mình nữa vào, thì như vậy nó cũng tốt. Nói tóm lại là bài học ngày hôm nay chúng ta nói về hạnh tu như rùa, và chúng ta lâu lâu bỏ bớt cái khái niệm của con rùa con thỏ, và đừng có mang cái khái niệm chậm như rùa vào đây, mà chúng ta nghĩ đến những cái đặc tính, và từ đặc tính đó là bài học của chúng ta. Người tu tập thì nên thường an trú vào tâm tư để giữ được sự mát mẻ với chính mình, với những người xung quanh mình, và ở trong tâm tư nó giúp cho chúng ta giảm thiểu được dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, và cái đó là cái tránh tư duy của mắt cái nào. Mà chúng ta cũng nói về một cái đặc tính thứ hai của loài rùa mà một hành giả qua đó có thể học được, là con rùa nó khi mà nó đang trồi đầu lên mặt nước để nó hít thở dưỡng khí, thấy người khác thì nó lặng xuống. Mỗi một hành giả nên có cái cảnh giới thân quen, an lạc, thanh tịnh để chúng ta quay về. Khi mà chúng ta đối diện với những chứng duyên, những phiền não, như là Đức Phật dạy rằng con chim cung cúc đó, nó khôn ngoan mà nó biết ẩn mình trên những núm cài, tại đó là cảnh giới an toàn. Một hành giả tu tập mà khéo là không có rời xa cái vùng đất tổ phụ của mình. Mình biết cái cảnh giới thân quen nào đó mà mình có thể trở về để tấn thủ, để có được một sự an toàn thì rất là nên có. Mình đi chùa bao nhiêu năm, mình tu biết chục năm mà mình không có cái sự thân quen nào mà để mình trở về thì thật sự là mình vô phúc. Và thưa quý vị, con rùa thì thỉnh thoảng nó đi lên mặt đất, nó trèo lên trên những khúc gỗ để sưởi ấm ở dưới ánh sáng mặt trời. Hành giả nên làm cho mình được ấm lòng bằng nhiệt huyết, nhiệt thành, nhiệt tâm. Ở đây nói về sự tinh tấn và nỗ lực. Chính sự phấn đấu đã làm cho cuộc sống trở nên ấm áp. Lời rùa thì rất thích là tổ, là mổ ở những nơi thanh vắng. Thì hành giả nên quan hệ với độc cư, nên quan hệ với sự thanh tịnh. Và lời rùa sau cục là thường co rút vào trong mai của mình khi bị tấn công. Thì hành giả nên hiểu cái cách để thu thập, để thu thúc sáu căn, để phòng hộ sáu căn, bởi đừng để sáu căn bị chi phối bởi phiền não, mà phải biết phòng hộ. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta nói về hạnh tu như rùa, mà không phải là trọng như rùa, mà nói về những đặc tính. Là rùa sống trong nước thì chúng ta nên sống trong tâm từ. Rùa sẽ nước là cảnh giới thân quen, thì chúng ta cũng nên có cảnh giới thân quen để đi về an lạc, vững chãi. Chúng ta tức là rùa. Thì thưa quý vị, biết sửa ấm chính mình mà, thì chúng ta được tu tập lên sửa ấm cùng nhiệt huyết của mình. Lời rùa thích sống ở, thích làm tổ nơi thanh tắm, nơi vắng vẻ, thì chúng ta nên nuôi chủ lịch sống tập cư. Lời rùa biết tự bảo vệ bằng cách rút đầu, rút chân vào, thu chân vào trong mai cứng của mình, thì hành giả nên biết phòng hộ sau cùng. Những pháp này, nếu chúng ta thường suy gẫm, thì thấy rằng ở đó là những lý rất là cần thiết cho đời sống tu tập. Và thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay, khi mà đề cập đến hành tu như rùa. Và nhưng như hôm nay là một ngày may mắn của chúng tôi, thưa quý vị. Thấy cô Huệ Ngọc đảnh lễ Thượng tọa Tự Siêu, Tòa Pháp Đăng, Tòa Linh Hạnh, Tòa Pháp Tân, Tòa Pháp Tính. Kể ra thì cũng đông đảo chư tăng của quý ngài có mặt ở trong rừng. Xin được mở đầu buổi thảo luận ngày hôm nay với Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu mà Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thỉnh Thượng tọa thì trả lời cho câu thứ nhất. Có vị nào quan hệ cho sư Thượng tọa từng Pháp Đăng biết rồi, chúng ta sẽ hỏi Thượng tọa Pháp Đăng câu đầu tiên. Có vị nào nghĩ post chúng tôi một câu là thỉnh thịt Thượng tọa Pháp Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Đăng câu đầu tiên. Thì thôi, trường hợp Pháp Tân cũng được, thưa quý vị. Như vậy cái này, xin được hỏi trường hợp Tân câu đầu tiên. Trường hợp Tân, có nhiều người nghe bài kinh này, có cảm tưởng như là người tu tập nên co rút, nên thu gọn, nên sống, rút vào đời sống đổi tại. Các cái hình ảnh mà một người tu nên xông xáo, nên dấn thân. Thì từ đó tên có nghĩ rằng mình là một người tu tập, nhất là một người tu sĩ, thì nên mạnh dạn dấn thân, nên thông sáo, nên bôn ba, hơn là mình có rút vào trong thế giới của mình. Từ đó có nghĩ như vậy không? Xin thỉnh ý kiến từ đó tên.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thính nữ. Con cũng đã nghe được cái câu hỏi của Thượng Tọa. Con xin thảo luận cái câu đầu tiên. Ở đây đó thì một điều đó là ngày nay người ta nghĩ rằng với một cái cuộc đời, với một cái hành trình của một cái người tu sĩ đó, thì phải vấn thân, vấn thân vào một cái xã hội cuộc đời, như là cách làm từ thiện, cách là gần gũi, tụng kinh, rồi cầu siêu, cầu an, rồi tổ chức các cái sự kiện đông người để hướng về Phật giáo. Thì ngày nay người ta thường là nghĩ như vậy, nghĩ như vậy. Cái vấn thân đó là theo cái suy nghĩ của người ngày nay, như là trong một cái việc làm từ thiện. Hay là chúng ta thấy là ngày nay người ta nói là một cái tu sĩ xã hội đó, người ta gọi là tu một sư tỷ tốt đó, là tu sĩ biết dấn thân. Dấn thân tức là làm các cái công tác từ thiện. Rồi không biết là các cái công tác từ thiện đó, nó theo chúng tôi nghĩ đó là thật sự ra cái việc làm từ thiện đó là một việc làm tốt, việc làm tốt. Việc làm tốt bởi vì ích lợi cho người khác, cho tha nhân. Nhưng mà ở đằng sau của cái việc mà làm từ thiện đó thì chúng ta biết rằng có nhiều cái vấn đề cần phải suy gẫm ở đây, cần phải suy gẫm ở đây. Việc mà Đức Phật ngày nói tu ra hạnh cái con rùa đó, thì đây là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của một cái con rùa, một hình ảnh một con rùa mà khi nó gặp cái cảnh gì đó ở bên ngoài có tác động, hoặc bị người bắt nó, hoặc là các thú vật xâm phạm đến nó, thì nó sẽ rút vào trong cái mai của nó, cái mai của nó, để nó rút vào trong đó, tay chân, hai cái chân, bốn cái chân của nó rút vào, cái đầu nó rút vào để nó tránh né. Thật sự ra thì ở đây đó là cái sức mạnh về nội tâm đó thì là một cái sức mạnh lớn, cái sức mạnh lớn. Và như quý vị biết rằng cái nội tâm mà có được một cái sức mạnh á, thì mình sẽ thực hiện biết bao nhiêu cái công việc. Đặc biệt là khi mà mình nói rằng cái người mà có cái nội lực thâm hậu, chúng tôi gọi là một cái người có nội lực thâm hậu, là một cái vị hành giả mà có cái đặc tính là tu tập, đặc tính là tu tập. Đặc biệt đó là khi mà Phật dạy đó là, bởi vì trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật có nói đến bảy cái pháp. Thì chúng tôi xin nêu ra ở đây những cái pháp mà chúng tôi chỉ nói thôi. Thì có những pháp cần phải tu tập, rồi có những pháp cần phải tránh né để đoạn trừ phiền não. Thì bây giờ là khi mà mình để tránh né hay là mình kham nhẫn, thì kham nhẫn hay là tránh né, tránh né có những cái điều mà mình không cần phải lao tới. Chúng ta biết rằng trong cuộc đời này đó thì bao nhiêu người, thì mỗi chúng sanh có thừa hưởng cái nghiệp của họ riêng, thừa hưởng cái nghiệp riêng, cái nghiệp của họ riêng. Và do vậy đó thì chúng ta chỉ có làm tốt được những cái điều đó là vừa là tu tập cho chính mình và vừa hướng dẫn cái người khác tu tập được với những cái sự tự lợi và lợi tha. Còn cái việc mà chúng ta làm các cái công tác từ thiện thì chúng tôi xin thưa là nó là tốt, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn là những cái điều đó có thể hướng người ta được đến với những cái điều thiện. Mà chúng ta nghĩ rằng trong Phật Pháp, trong Phật Pháp đó thì chỉ có hướng cái nội tâm của người ta. Và nếu mà có cái, có được cái nội lực, cái người mà có được cái nội lực đó, là đặc biệt là trong cái sự kham nhẫn Đức Phật ngày dạy, cũng như là sự mà giống như cái hình ảnh mà con rùa rút lại. Rút lại không phải là cái sự nhu nhược, không phải là cái sự thất thế, cũng không phải là cái sự thụ động. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Và vì vậy đó cho nên là khi mà nói đến cái sự kham nhẫn, Đức Phật ngày dạy kham nhẫn là một cái sức mạnh của một cái vị hành giả tu tập. Thì khi mà mình gặp những cái cảnh gì, cả là hoàn cảnh hay là cả về cái nội tâm phiền não của mình, mình biết kham nhẫn, rồi hoàn cảnh, tha nhân, những cái điều đó đó làm cho mình phải có cái sự kham nhẫn. Khi mà mình kham nhẫn tốt về phiền não của chính mình, ví dụ như phiền não của mình nó nổi lên, thì mình dùng cái pháp để tu tập, dùng cái pháp để tu tập. Thì cái người mà tu tập để đè được, đoạn trừ được cái phiền não, hoặc là lắng dịu được cái phiền não, thì cái người đó chúng tôi nghĩ là một cái sức lực mạnh, sức lực mạnh nhờ cái sự kham nhẫn của mình. Hay hoặc là nhờ ví dụ như người khác mà họ có cái gì đó xúc phạm đến mình, chửi mắng đánh đập gì đó mà mình kham nhẫn được, thì chúng tôi nghĩ là cái điều đó không phải là cái sự thua cuộc. Kham nhẫn trong Phật giáo không phải là thua cuộc, mà là một sức mạnh, mà là một sức mạnh. Bởi vì người ngoài người ta nói đó là nhẫn nhục, mà mình nhẫn thì không thấy nhục thì mới gọi là nhẫn, mà nhẫn mà còn thấy nhục thì chúng tôi nghĩ rằng không phải là đúng cái nghĩa nhẫn. Thì cái nhẫn trong Phật giáo, Phật dạy đó là sự kham nhẫn về phiền não, kham nhẫn về tha nhân, kham nhẫn gì với hoàn cảnh. Thì cái kham nhẫn đó đó là một cái sức mạnh, mà ở đây nó không phải là một cái sự thua cuộc, thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là hoặc là Đức Phật ngày dạy mình thu thúc các căn, mình thu thúc các căn, thu thúc các căn. Một vị tu tập, hành giả tu tập nói chung, một vị tỳ kheo nói riêng á, thì mình thu thúc về mắt, tai, mũi, lưỡi, ý của mình, thì thân ý của mình, thì mình thu thúc cái đó đó là để cho các cái căn mình thanh tịnh. Người ta thường bị những cái phiền não ngũ trần nó lôi kéo, nhưng mà một người có sự thu thúc thì có cái sức mạnh ghi lại, làm cho cái sự lôi kéo của phiền não nó không có, là nhờ cái sự thu thúc các căn của mình bằng cái sự chánh niệm của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái sức mạnh, mặc dù là ẩn mình ở đâu đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các vị tu sĩ xưa kia và các vị hành giả đầu đà, các vị có ở một nơi thanh vắng ở trong rừng, mà quý vị biết rằng trong kinh mô tả là ở trong rừng hoang vắng như vậy đó, thì là một cái sự ghê sợ lắm. Và con người phải có cái sự võng tâm, cái hùng tâm đảm lực lắm, thì cái người đó mới có thể rằng ở được ở trong cái rừng, ở trong được cái khu rừng, và trao dồi được cái tâm của mình, có được một cái sức mạnh. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó là cái người mà tu tập đó, không phải là hoàn toàn mà chúng ta ra ngoài xã hội, chúng tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì nếu như mà một cái sự tu tập mình tốt, cái sự tu tập của một cái người đó có một cái đạo hạnh, thì cái sự thu hút đó, hoặc cái sự hoặc cái sự mà hướng người ta đến với Phật pháp đó, thì chúng tôi nghĩ là cái điều này nó hữu ích vô cùng, hữu ích vô cùng. Cũng như chúng ta nghe ở trong kinh Pháp Cú thì Đức Phật ngày dạy rằng sa môn trú ở nơi nào, dân cư chốn ấy biết bao an lành. Đức Phật ngày nói rằng cái sa môn, bậc sa môn, mà bậc sa môn ở đây chỉ cho các bậc thánh, cũng như là bậc sa môn là bậc mà đang tu tập theo giới định tuệ của Đức Phật. Mà nếu đúng nghĩa là như vậy đó, đúng nghĩa là bậc sa môn á, thì ở một cái trú xứ nào á, chúng ta thấy cái hình ảnh của các vị xưa kia, các vị cũng có thể nói rằng cái sự tu tập của các vị, mặc dù là mỗi vị có một hạnh khác nhau, nhưng mà chính cái công hạnh đó làm cho cái sự an lạc cho một cái quần sanh ở một cái nơi đó rất là nhiều. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì nếu như nói đặc tính của một cái người mà thu thúc con các căn, hoặc là mình tự tham nhẫn với phiền não của mình, hoặc là mình tu tập để đoạn trừ cái phiền não của mình, chúng tôi nghĩ người đó phải có một cái sự giống như là cái sức mạnh rất là lớn. Và do cái sức mạnh đó, đó nó thể hiện cho một cái sự vấn thân vào trong cuộc đời. Một cái người mà thí dụ như chúng tôi nói là một cái người bình thường mà nói Phật pháp đó, thì có lẽ thí dụ như chúng tôi nói đó, là ở đây chúng tôi nói Phật pháp đó, thì cái sự thu hút hay là cái sự quan tâm của những cái người nghe nó không bằng những cái vị trưởng lão. Ví dụ như là các vị trưởng lão có cái đức độ, có cái sự tu tập, thì cái việc mà thu hút đó đó, nó làm cho các vị mà trưởng lão tuy nói ít, nhưng mà do cái năng lực của một cái người có tu tập nhiều, từng trải hay là có sự tu tập vững mạnh, và do vậy đó là cái sự thu hút cái người mà nghe có thể quan hỷ, cái người nghe có thể hành theo rất là nhiều. Thì chúng tôi đặt một cái ví dụ như vậy để cho quý vị thấy rằng á, là trong cuộc đời này một cái sự mà tu tập của một người, chúng ta thực hành theo như ngày xưa, thì cái ngày xưa đó Chư Tăng nó là lo mà tu tập hành trì, và bằng mọi cách giống như là một cái sức mạnh, và chính cái điều đó đã thuyết pháp độ đời. Mà chúng ta thấy rằng đệ tử của ngài Ca Sát Bá, mặc dù ngài Ca Sát Bá là một cái vị mà tu hạnh đầu đà, thì ngài cũng có một cái đồ chúng của những người đệ tử của ngài. Rồi như là một vị mà thuyết pháp giỏi, như là một vị đại trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất, thì ngài có những cái vị đệ tử đồ chúng của ngài. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng không phải là vấn thân theo cái nghĩa mà ngày hôm nay mà người ta nói là cái gì cũng xôn xao vào trong cái cuộc đời này, mà lắm lúc mình vấn thân vào cuộc đời đó thì liệu rằng cái tâm của mình có ổn hay không, liệu rằng cái tâm của mình có ổn hay không, mà mình chưa có thể rằng mình làm được cái gì ở nội tâm của mình nó được vững chắc, thì chúng ta vấn thân vào cuộc đời mà đời chúng ta chưa độ đời được thì e rằng đời độ chúng ta. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì trong cái cách tu tập đó, thì cái người mà tu tập bằng cái hạnh của con rùa, trong kinh cũng có nói là hạnh con rùa, thì cái hạnh con rùa này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái sức mạnh nội lực. Nó không phải là sức mạnh từ bên ngoài, mà cái sức mạnh từ nội lực. Nó không vì cái thế lực của bên ngoài, vì đồng tiền, vì quyền lực, vì danh vọng, vì gì hết, mà nó được cái sức mạnh từ ở nội tâm. Mặc dù là ở bên ngoài chúng ta nhìn vào như là một cái sự rút lại như là một người đó hướng về chính nội tâm của chính mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng đời thì có nhiều cách, nhưng mà cái vấn thân mà bằng cách là tu tập chính mình, và chính tu tập đó nó tạo cho cái sự quy ngưỡng của nhiều người. Mình mà tu tập tốt á, thì cái sự quy ngưỡng của nhiều người, cũng như lời nói của người có tu tập tốt á, thì nó làm cho, mặc dù vị đó nói ít thôi, nhưng mà nó làm cho cái người khác nghe nhiều, lắng nghe nhiều và hướng tâm nhiều. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thay Giá.
Sa thú, rất là hoan hỷ là hôm nay sư tổ Pháp Tân đã bắt đầu nghe được nghe được và nói rất là rõ, thì hy vọng là quý ngài nhưng là sự trở lại bình thường trong khi vấn đề kỹ thuật. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bước sang câu thảo luận số 2, và câu này đi thỉnh sư tổ Pháp Đăng. không biết là sư tổ có còn sư tổ có nghe được hay không. Câu thảo luận này chúng ta thường người nói rằng tăng ly chúng tăng tàng, tức là chư tăng thì phải sống ở trong tăng chúng thì mới tưởng nặng được. Nhưng mà rồi, cùng lúc chúng ta nói là chư tăng nên sống độc cư, sống một mình, thì như vậy có mâu thuẫn không? Mà chúng ta nên giải thích thế nào là một người có thể vừa sống độc cư, sống viễn ly mà vẫn sống không xa rời tăng chúng, cái tỉnh sự đạo học đó.
Hello, 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 quý vị nghe được không? Hello, cảm ơn quý vị. Trong câu thảo luận thứ số 2 mà với cái bài học thì nó hoàn toàn có mâu thuẫn. Có nghĩa là đối với cái câu mà tăng đi chúng tăng tạo thì thực sự thì tăng có ở chúng. Còn cái như một cái kiến thức về đời sống vật tư vậy có mâu thuẫn không? Và thật sự thì quý vị thấy cũng như câu chuyện của ngài về Thuyết Pha Lá vậy đó. Cái tăng thì ba thực vị đến đó, nhưng mà ba thực vị thì tụ tập trong cái tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần đoàn kết, thích thú vật tư. Như là cái bài kinh đại đó, Đức Bàn Đức Phật này nói tăng chính như vậy là một kinh thịnh đó. Nên khi tăng đến thì nói năng thì nói như chánh pháp, yên lặng như chánh pháp. Thì chúng ta thấy rằng đối với đệ tử Đức Phật đó là Đức Phật này thì khi mà tụ tập đó thì sống với cái tự gọi là giới giới hòa, thân hòa, khẩu hòa, trí hòa, lợi hòa. Cái nghĩa là lúc mà mình hội họp thì có cái chi kiến hòa đồng với nhau. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chư tăng thì nghĩa là thường sống và đặc cư là cái là tăng tính chương trình như là lời dạy Đức Phật. Nhưng mà ở đây cái từ đặc cư nó không phải là đặc cư nghĩa là mình đi vào rừng núi thâm sơn cùng cốc mình sống mình. Mà đặc cư tới đây là mình sống có chánh niệm tỉnh giác, hay là mình sống một cái trong một cái gốc cây, một ngôi nhà trống, một cái thời gian để tụ tập trong cái ngày. Ví dụ chúng ta thấy chư tăng thì có cái giờ tụ tập mà có cái giờ tụ tập, có nghĩa là có giờ tụ tập như thế nào. Giống như câu chuyện mà ngày Cát Cú Ba Lá mà đi tụ tập đó, thì là tấm kẽn thì chư tăng tụ tập ở lại cũng như là có chuyện để cần có tâm chúng. Nhưng mà khi mà giải quyết xong rồi, chư tăng mỗi người đi về những gốc cây để hành thiền. Như vậy thì chúng ta thấy là sống đời sống nó có nghĩa là có cái sự hòa đồng, có sự bàn bạc với chư tăng, có sự hỗ trợ với chư tăng. Nhưng mà cái thời gian mà nói chuyện rồi xong rồi lại chư tăng lại tìm chỗ đặc cư. Đặc cư có nghĩa là mỗi vị có một cái trú xứ, có một cái chỗ ở, có một cái gốc cây, có một chỗ ngồi yên tĩnh để tu tập. Như vậy thì hoàn toàn cũng có mâu thuẫn. Chứ có nghĩa là chúng ta đừng nghĩ rằng chư tăng mà bây giờ tăng chúng lúc nào cũng tụ tập với nhau, nó không phải vậy. Tụ tập tinh thần đoàn kết, giải tán tinh thần đoàn kết, thường tính sống độc cư đó là cái đời sống chư tăng, chứ là sống tinh thần chư tăng chính là tinh thần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái lời dạy của Đức Phật đó là có nghĩa là mình học hỏi để mình tu tập, mình học hỏi làm sao rồi qua lại chia sẻ cái kiến thức. Mà chúng ta thấy rất là nhiều những bài kinh chư tăng khi mình ngồi nói chuyện với nhau, như ngày Cúng Ngô Na với ngày Trên Núi Tả nói về là kinh tạm xe vậy đó, giới tịnh, tâm tịnh, chiến tịnh mà trao đổi với nhau. Nhưng mà rồi các vị trao đổi trong thời gian một hai tiếng một hồ, rồi thời gian còn lại thì các vị sống độc cư, thiền tịnh, sống một mình với gốc cây, ngôi nhà trống hoặc chỗ mà tu thiền để mình tu tập. Mà như vậy không có phải là nói chuyện hoài, chỉ nói chuyện chỉ cần nói chuyện thôi. Nên thì tưởng gì nghe chứ tăng nói là gì, nghĩa là nói năng chánh pháp, chỉ mà không chánh pháp. Nói năng là lúc nào mình nói năng thì lấy lời dạy Đức Phật làm căn bản, yên lặng là yên lặng không kiềm định. Đó là cái cái đời sống của tăng chúng hay đời sống của người tu tập, có tu tập thì thường như vậy. Như vậy thì rõ ràng nha, cái câu mà tăng ly chúng tăng tàn ở đây thì các bạn học thích kiến thức về cuộc sống một cư có mâu thuẫn không, hoàn toàn không có mâu thuẫn, không có mâu thuẫn. Có nghĩa là tăng chúng thì chúng ta thấy lúc bị do thế vào ông kỳ bà đó, khi quốc cá mà ông hướng dẫn Đức Vua An Thế vào tập Đức Phật với 1250 vị tỷ khu mà yên lặng như tờ vậy đó, không có tiếng thằng hắn. Đến nỗi mà Vua An Thế mong rằng cái hoàng tử con của mình sao lại được như vậy, cũng là có một cái sự yên tĩnh, nó không có, không có phá phát hay không có thoải mái mà sống có lúc mà sống có lúc mà yên tĩnh trầm lặng hồi thiền tĩnh như vậy trong một cái trạng thái cả 1250 vị không nghe tiếng ồn, không nghe cái tiếng thằng hắn. Cái nghĩa là các vị sống ngồi yên tĩnh tu tập trong tư thế thiền định trước mặt Đức Phật, Đức Phật như vậy, trung văn chỗ Phật Phật tư đang trú ngụ như vậy. Đến nỗi mà như là cái Long Phật chịu được, không có nghĩ, không có phải tin được là ở chỗ này có 1000 vị thì tu được yên ổn như tờ như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cái tinh thần mà tăng chúng thường ở đâu đó là có tinh thần nên những ngoại đạo những nơi khác cũng vẫn biết điều này, nên mỗi lần mà có những người cư sĩ của Đức Phật đến đó, thì những cái người ngoại đạo họ nói phải yên lặng, những người này có nghĩa là họ tôn thờ Tamu Rotama vì Tamu Rotama thích sống yên tĩnh như vậy đó, chúng ta phải yên tĩnh. Đó là những người ngoại đạo họ ồn ào như vậy, nhưng mà khi gặp những người cư sĩ của Phật giáo đó họ cũng tự yên tĩnh. Thì rõ ràng cái sự yên tĩnh là cái cách ống, cũng như là lúc nào nói thì cần nói, định nói hoặc không cần nói, không nói để cho người cái tập với ngữ cái khẩu nghiệp của mình, cũng nghĩa là lúc nào cần thì nói cái tâm từ, nói đúng thời, nói có lợi ích, nói nên nó hòa hợp, nói mang lại cái sự tập trung của tỉnh thì cái lời nói đó nó có lợi ích. Còn cái lời nói mà nói tối là không biết mình nói được mục đích gì, đó là cái tập ngôn ngữ. Cái đó là do cái tâm gọi là phóng dật mà thành ra cái lời nói, do cái tâm bị tiếng khẩu ngữ tri nó lại nói, mà do cái bất kỳ. Còn một người nói cái lời nói mà chân chánh, nói đúng phải đúng lúc, là nói cái tâm thì Phật trí nghĩ rằng mình cần trao đổi, cần phải nói lên cái ý như vậy để chia sẻ mọi người, cũng để thu thập những cái ý kiến hay của mọi người. Thì đó là cái tinh thần biết khởi lợi được cây tâm để chọn cái tinh hoa để tu tập. Thì ở trong cái câu hỏi mà thượng tọa nói tăng đi chúng tăng càng ở đây thì thích để được tập trung như vậy có mâu thuẫn không, mâu thuẫn trong hoàn toàn cái mâu thuẫn, thì đây là cái câu trả lời mà không biết còn bây giờ thì quý vị còn nghe được không, nhưng mà xin trả lời biết có gì thì tỉnh thượng tọa chắc hẳn là thêm xin gửi biết được cho thượng tọa.
Sau thu cái chuyện từ đó họp đăng, hôm nay nghe từ đó họp đăng và từ đó họp đăng rất là rõ ràng, thực sự rất là hoàn thiện. Và câu tiếp theo thì xin được kính thỉnh để phân tích. Chúng ta nói là người tu thì nên từ bi, nhưng mà người ta nói rằng cái việc niệm tâm từ nó tùy duyên của mỗi người, có người tu được tâm từ và có người không tu được tâm từ. Như vậy thì câu hỏi của chúng ta đặt ra tại đây là tất cả mọi người tu tập đều nên phát triển tâm từ, hay là cái chuyện đó nó tùy vào cái duyên của mỗi người. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
kinh sư Liên Hiền, là khi mà chúng ta tu tập đó, thì nếu mà nói về tâm từ, là nếu mà nó, thì tất cả chúng ta tu tập, chúng ta đều có tâm từ, đều có tâm từ có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình mong cho những chúng sanh ở gần mình, ở xa mình, ví dụ như mong cho những chúng sanh ở trong chùa này, hoặc là ở trong cái ngôi làng này, ở trong cái thành phố này, là người ta sẽ vui. Thì tất cả những vị tu tập, là những vị tu tập đó thì phải làm cho cái tâm từ của mình càng ngày càng phát triển, càng ngày càng nhân rộng ra, chứ chúng ta không có đóng khung ở một cái chúng sanh, một cái cá nhân hay là một cái tập thể nào hết. Nhưng mà nói về cái sự tu tập đó, nói về cái sự tu tập ở tiền, không phải bất cứ người nào cũng đều tu tập tâm tưởng. Ở trong cái sự tu tập đó thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều cái đề mục tu, ví dụ như là những cái đề mục ca si ná, rồi những cái đề mục hoàn tịnh, những cái đề mục bất tịnh, rồi ở trong những cái đề mục về phạm trú, ở trong những cái đề mục phạm trú, thì ở trong những cái đề mục phạm trú đó có tâm từ, có cái đề mục tâm từ. Vậy thì ở trong cái sự tu tập, tại sao có người tu tập tâm từ, có người tu tập về quán thể trượt, có người thì tu tập về quán về vật thực vân vân, thì tại sao? Tại vì mỗi người có một cái cơ tánh nó khác nhau. Ví dụ như người nào mà nặng về tham, về cái ví dụ như đối với cái thân xác vân vân, thì cái vị này sẽ chọn cái đề mục thuộc đề mục bất tịnh, có nghĩa là quán những cái thay chết đó. Rồi có những người ta tham, nhưng mà tham về cái gì? Tham về cái thức ăn và cái vật thực. Thành ra vị này phải quán tu tập, quán về cái đề mục là vật thực. Còn nếu mà nói về tâm từ đó, là những vị mà thiên về cái tánh sân, thiên về cái tánh sân, có nghĩa là cái dễ có cái sự nổi nóng. Thành ra cái người này người ta sẽ tu về cái tâm từ. Ở đây thì chúng tôi nhắc lại, để không coi nó không khéo chúng ta sẽ bị lầm. Ví dụ như chúng ta tu tập thì chúng ta phải có cái tâm từ đối với mọi người, ngay cả mọi loài cũng vậy, chúng ta cũng phải có cái tâm từ. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta tu tập không phải bất cứ người nào cũng chọn cái đề mục tâm từ tu hết đó, không phải bất cứ một cái người nào cũng vậy. Thì đối với tâm từ đó, nó thích hợp cho vài cái cá tánh. Ví dụ như là có những người ta sân hận, ganh tị, ganh ghét vân vân, thì những cái người này tu thích hợp về tâm từ. Rồi vậy nếu mà đem so lại nếu mà lúc mà chúng ta không có tu tâm, có những người ta nói rằng là mình không có tu đề mục tâm từ đó, thì làm sao mình có tâm từ, làm sao mình có cái sự từ bi với mọi người. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, tâm của chúng ta định tĩnh rồi, trí tuệ phát sanh, thì tự nhiên lúc đó chúng ta có một cái tâm chúng ta mong cho những cái chúng sanh an vui. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta giữ giới, người ta giữ giới đi, thì cái sự giữ giới của người ta đó, thì tự nhiên đến một cái lúc nào đó người ta mong những cái chúng sanh đó được thoát khỏi những cái tai họa hoặc là những cái hiểm họa. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập rồi, thì do cái sự thấm nhuần của tu tập nên chúng ta không thể nào mà chúng ta hành hạ những chúng sanh khác. Khi mà cái trí của mình và cái tâm thiện của mình mà nó sanh lên thì quý vị thấy rằng chúng ta không có muốn hành hạ chúng sanh khác, hoặc là chúng ta cũng không có muốn thấy chúng sanh khác bị hành hạ. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp như vậy. Quý vị thấy ngày xưa khi mà Đức Phật thuyết pháp cho các vị đó nghe bằng một cái câu kệ gì đó, trong một cái trường hợp gì đó, thì quý vị thấy rõ ràng khi ấy cái vị đó nghe pháp đâu có mà tu tập về đề mục tâm từ đâu. Nhưng mà khi chứng đắc đạo quả, hoặc là trở thành vị thánh tu đạo quờ, hoặc là vị thánh A-la-hán, thì tự nhiên những vị này sẽ có được cái trí là không bao giờ làm hại người, không bao giờ làm hại mình. Là tại sao vậy? Tại vì không muốn cho chúng ngay cả biết rõ cái bản thân mình, không muốn cái sự đau khổ, thì người khác cũng không có muốn cái sự đau khổ đó. Thành ra do vậy nên các vị này sẽ có tâm từ với mọi người. Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta rất là lầm, người ta nghĩ rằng vậy thì cái vị nào mà tu được một tâm từ đó, thì khi đã tạo được quả thì mới có tâm từ với những chúng ta. Hoặc là cũng như có những cái trường hợp có những vị người ta nói rằng là ở trong kinh đó, thì thường thường thuyết giảng là cái lộ trình đắc đạo nó phải trải qua giới định tuệ, phải trải qua cái lộ trình đó. Vậy thì có những vị ở trong, ví dụ như ở trong kinh Pháp Cú, khi mà nghe một cái câu kệ của Đức Phật, một cái câu kệ vắn tắt của Đức Phật, vậy thì cũng rất được đạo quả. Vậy thì trong cái lúc đó, cái vị này thọ giới như chỗ nào, hoặc là phát nguyện gì giới như thế nào, thì kính quý vị, một người mà khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng, cái vị ấy có cái sự thu thúc để nghe, thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng lục căn để nghe Đức Phật thuyết giảng. Khi mà thu thúc như vậy là gọi là giới thu thúc, hoặc là khi mà cái vị đó thu thúc như vậy do nghe tâm định tĩnh, tội quán phát sanh vân vân, thì cái trí tội mà đã phát sanh lên rồi á, thì vị này không bao giờ mà phạm vào tà ngữ tà nghiệp tà mạn. Tà ngữ tà nghiệp tà mạn, tại sao mà chúng ta phạm vào tà ngữ tà nghiệp tà mạn? Tại vì do phiền não của chúng ta, do phiền não chúng ta nó dẫn dắt chúng ta mới phạm vào tà ngữ tà nghiệp tà mạn. Còn nếu mà trí tuệ của mình phát sanh, tâm thiện mình phát sanh là có hợp ký, thì lúc đó không thể nào mà chúng ta phạm vào tà ngữ tà nghiệp tà mạn. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có định, có niệm, có tuệ vân vân, thì chúng ta sẽ có tâm từ, chúng ta sẽ có tâm từ với mọi người, dù cái người đó là quen hay là xa lạ, hay là bà con hay là không bà con, thân thuộc hay là không thân thuộc. Nhưng mà khi mà chúng ta có niệm, có định, có tuệ rồi, có cái sự tu tập rồi, thì tự nhiên chúng ta có một cái năng lực, chúng ta không muốn cái chúng sanh nó bị đau khổ, hoặc là chúng sanh đó bị cái sự quan trái, hoặc là ngay cả đối với bản thân mình cũng không muốn như vậy. Thành ra ở đây theo như con nghĩ rằng đối với một người mà người ta tu tập đó thì sẽ thích hợp những cái đề mục, nó sẽ thích hợp với căn cơ của từng người. Có người do nặng về tham phải tu tập đề mục khác, có người do nặng về sân phải tu tập về đề mục tâm từ, có người thì nặng về si, hoặc là có người về cái tẩm giác vân vân, thì phải có những cái đề mục khác nhau để tu tập thích hợp với căn cơ của người đó. Nhưng mà khi mà tắt được đạo quả hay là tâm được định tĩnh an trú trong thiện quán, thì những cái người này đều có tâm từ với tất cả chúng sanh, dù xa hay gần, thân hay là không thân vân vân, thì những người này đều có tâm từ của những chúng sanh đó. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu trả lời của trường trò đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con phải những trường trò trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau đó thì chuyện đời đi Pháp Tích. Như vậy thì chúng ta đã qua ba cái trụ đầu tiên là trụ đầu Pháp Tinh, trụ Học Đăng, đời đi Pháp Tích. Cả ba vị đều nói rất là rõ và rất là liên tục, rất là bình thường. Hy vọng rằng đến thời tập tự siêu thì chúng ta cũng không có trục trặc gì được. Thưa vị, đề tài ngày hôm nay đặc biệt đề cập đến cái bản lĩnh và cái khả năng tu tập của một hành giả. Ở đây chúng ta đơn cử là một vị tỳ kheo. Nhưng câu hỏi chúng ta đặt ra ở tại đây rồi, ví dụ như đời sống độc cư, thì những cái khả năng để mà ứng biến, cái khả năng mà đối trị phiền não, cho đến cái mức độ nào một vị tu sĩ mà có khả năng để sống một mình, thì trên phương diện này kính thỉnh Thượng Tọa Thời Sư trả lời qua kinh luật và vị diệu pháp. Kính thỉnh Thượng Tọa.
giống như là người mà chưa mới tập tành học y khoa, chưa có biết rõ những cái triệu chứng của bệnh, chưa biết rõ các cái dược tính để trị những cái bệnh nào và chưa biết rõ cái sự phân bố các cái thứ thuốc cho mỗi cái bệnh ấy. Thời như vậy người này chưa có ra làm bác sĩ được, tức là vẫn còn phải học hoài học liên tục. Chỉ có đem lại một vị trí theo mà cũng có sự thông suốt giáo lý căn bản, nghĩa lý Phật môn mà Đức Thế Tôn đã thuyết dạy, và vị đó nắm được văn và nghĩa, thì như vậy là một tiêu chuẩn mà một vị trí theo có thể sống rời di chỉ. Lại thêm một điều nữa là một vị tỳ kheo có đủ tiêu chuẩn để rời ý chỉ đó là vị tỳ kheo biết tự làm cho mình được thanh tịnh và biết cách để khuyến khích, để khích lệ cho người khác cũng được thanh tịnh. Như vậy là vị tỳ kheo có thể sống rời ý chỉ, không cần phải cái sự dẫn dắt của thầy nữa. Thì đây là những điều mà chúng ta đọc được ở trong Lược Tạng để nói đến trường hợp một vị tỳ kheo sống rời khỏi ý chỉ, không cần cái sự dẫn dắt của vị thầy. Thì ở đây nó tóm lại là vấn đề về trên phương diện thâm niên thì vị tỳ kheo đó phải là từ trên năm hạ. Trên phương diện tinh thần tu học tu tập phải có đầy đủ lòng tàm quý, có sự tinh tấn, vẽ thông thuộc được giáo lý, thông hiểu được giáo lý về tâm nghĩa, vẽ biết cách tự làm cho mình thanh tịnh và biết cách hướng dẫn cho người khác được thanh tịnh. Thì như vậy đây là những điều mà chúng ta gọi đến mức độ như thế thì một vị tỳ kheo có thể tu tập cùng sự dìu dắt của vị thầy. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 4 mà thượng tọa Giới Tăng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe rõ không? Quý vị có nghe rõ đi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Để cùng thỉnh thượng tọa Giới Tăng trở lại.
Và thứ kinh bạch thượng tọa từ siêu nhân lên xin hỏi thượng tọa từ siêu một điều là chúng ta thấy rằng trong cái nhìn bình thường người ta phân biệt là tài và đức, có những vị mà đủ tài để mà là trụ trì, đủ tài để đi thuyết pháp, nhưng mà đức thì sao? Thì trong cái khả năng mà tự lập cái căn thần tự tu đó, chúng ta có thể phân chia hai phương diện tài và đức hay không? Xin thỉnh sự tòa quan điểm trở lại.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu chúng ta gom lại trong những chi phần mà chúng tôi vừa trình bày thì chúng ta có thể gom thành hai, tức là có tài có đức. Ở đây một vị tỳ kheo có cái sự thấu hiểu và kinh nghiệm về giáo lý, hiểu biết văn và nghĩa kinh điển Phật ngôn, đó gọi là có tài. Một vị tỳ kheo có khả năng tự mình làm thanh tịnh và có khả năng hướng dẫn người khác được thanh tịnh thì như vậy đó gọi là cái tài của vị. Nếu chúng ta kể thêm thì ở đây khi một vị thâm niên từ năm hai trở lên cũng có thể được ghép vào trong cái chữ tài. Còn vị đức thì một vị tỳ kheo có lòng tào ý, có nghĩa là vị này có thể an trú, có thể viên mãn vị giới hạnh và vị này đã thọ trì bởi do nhờ có lòng tào ý. Thêm vào đó là vị này có đầy đủ cái sự tinh tấn nỗ lực để biết ngăn chặn, để ngăn chặn những cái ác bất thiện pháp, ngăn trừ những ác bất thiện pháp và tu trì thiện pháp. Như vậy đây gọi là đức của vị. Còn nếu chúng ta nói thêm nữa thì trên phương diện đức của một vị tỳ kheo rời ý chỉ có thể sống tu tập một mình thì vị tỳ kheo này phải có bốn đức. Thứ nhất là vị này phải có tinh sát tha samadha, tức là phải đầy đủ lòng tin đối với đức Phật, giáo pháp và tăng chúng, viên mãn thì niềm tin đó. Tức là khi sống một mình rời khỏi cái sự dìu dắt của vị thầy thì khi mà vị này tự lập trên phương diện đức là vị này phải thành tựu được tinh. Thứ hai là thành tựu nguyện giới, những thứ bốn ba là đề một xa và đề một khác và vị ấy đã thọ trì về phần tử của một vị tỳ kheo thì vị đó luôn luôn có thể nghiêm túc biết sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt. Thứ ba nữa là vị tỳ kheo này có thể an trú tâm với bốn phẩm trú là từ vi di xả, tâm từ tức là giữ tâm hát mẹ không sinh hận không lâm lại, bi tức là luôn luôn có cái tâm thương xót chúng sinh mọi loài không có ác ý, hỷ là có sự quan, có sự vui thích, có sự quan hỷ vừa lòng với cái sự hạnh phúc của chúng sanh, không có lòng đố kỵ ghen tị. Và tả là khi tâm khi mình xúc chạm tám ngọn gió đời, tám pháp đời, tâm của vị này không bị dao động như là trước sự khen chê vui khổ đau mất cái điều, vị này tâm vẫn bình thản thì đó là cái đức thứ ba của vị đó là đức phẩm trung. Và cái đức thứ tư của cái vị đó vị tâm tử là vị này có cái sự nỗ lực chuyên cần trong cái việc hành thiền. Một vị theo được thành tựu trong bốn thế này, chúng tôi nói thêm. Còn khi nãy tôi trình bày quý vị nghe là những điều ở trong cái nguyên tắc của luật là vị tỳ kheo rời khỏi ý nghĩa. Còn ở đây ta nói tới sự di tức là gì, là những cái vấn đề đó. Cho nên khi mà chúng ta học hiểu Phật pháp, và nhất là một vị tỳ kheo khi mà tự xét thấy mình có đầy đủ tài và đức như thế, thì vị tỳ kheo đó có thể tự sống, có thể tự lập. Mà không phải phạm tội. Còn nếu như sau khi xét thấy rằng vì phương diện tài, phương diện đức mình còn thiếu sót, mình chưa có đủ bản lĩnh, thì vị tỳ kheo đó nên tự nguyện sống nương tựa vào vị thầy để nhờ cái sự dẫn dắt trên vấn đề tu tập. Còn nếu như mà vị này chưa có đủ tiêu chuẩn để sở ý chí mà vị này cố tình rời khỏi vùng tay của thầy, thì cứ mỗi một ngày trôi qua là vì nó phạm một tội lúc cần tắt còn tắt an. Về phương diện này không có ai kiểm soát ai bắt buộc ai, nhưng mà mỗi vị tỳ kheo phải tự suy nghĩ về mình, đánh giá về mình có đủ tài đức như thế thì rời khỏi ý chí chưa. Đó là một cái sự tu tập tốt đẹp. Chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận số 5 của sự tội nhân đẳng vừa nêu như thế. Nam mô Thầy.
Sa thưa quý thiền sư tổ tịch sư, thưa quý vị, hôm nay chúng ta hãy thử một điều may mắn cuối cùng. Nếu mà từ đoạn tự biên mà có thể cảm biết và trả lời được thì chúng ta có một ngày rất là trọn vẹn. Câu hỏi là khi mà chúng ta nói rằng tâm từ đó là một trong tất cả cái tâm hòa ái thân thiện, bây giờ chúng ta thử thấy sự thân thiện, một người hay dễ làm thân, dễ làm gây với người khác, thì người đó có phải là người có nhiều tâm từ không, hay là cái chuyện hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau? Xin kính thỉnh sư thầy tự biệt.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Lai, Nam mô Sanh Khai. Dạ thưa thầy, chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn câu nguyện của vô thượng của mình. Có thể kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. Có kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Phật Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, để Đức Phật kính lễ được minh hạnh cùng chư tăng. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ con vào nãy giờ con đã vào mà đầu thì con vào cũng được. Tại sao cái cuối cùng nghĩ đi tể trễ cái câu được, cho nên nó luôn phải vào hay tể. Dạ cảm ơn quý ngài Quan Hỷ. Con nói rằng là một người dễ làm thân với một người cũng phải có đỡ nhiều tâm từ. Và kính bạch thượng tọa, cái điều này thì cũng chưa chắc. Một người dễ làm thân với mọi người, cho nên nó có nhiều cái trạng thái tâm lý. Thứ nhất, cái trạng thái tâm lý của một người tâm từ thì mát mẻ, dịu hiền. Đối với mọi người, đối với mọi cái hoàn cảnh thì tâm người ta hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng con người làm thân thì nó là cái chuyện khác. Tạo một cái tình thân, tạo một cái sự mát mẻ, tạo một cái sự trang hòa xung quanh. Nó có mục đích. Thứ nhất, mục đích là cái gì? Họ thích cái vui, họ thích náo nhiệt, họ thích coi như là ồn ào, hay là họ thích một cái tính cách vụ lợi, thì nó là một chuyện khác. Nó không phải là một người có cái tự tâm. Một người tự tâm thì không có phân biệt ai cả, còn thích làm thân với mọi người, nhưng nó có sự phân biệt. Còn ở đây cái từ tâm thì họ sẽ không phân biệt, dầu là người hay ngay cả con thú. Con thú mà giả sử như con chó hay con mèo hay con muỗi con kiến gì nó cắn người ta, cũng không gì cái bực bội của mình, sân tâm mình để sát hại cái con vật đó hoặc bực bội đánh con vật đó mà vẫn thương yêu nó. Thì cái từ tâm nó lớn, nó rộng lắm, và nó không có bị hạn cuộc như chúng ta thường thấy ở trong cuộc đời này, là chúng ta bị một cái, ngay cả cái từ tâm thì nó cũng có cái có cái từ tính, từ tâm mà nó tính bình thường, cũng một chúng sinh bình thường, nghĩa là người mẹ với người con thì là từ tâm khác, ở đó nó không tinh thần ai chấp nhiên, nếu mà từ tâm mà trên một cái tinh thần mà nó không phân biệt, trên một thần mà ý nghĩa của sự tu tập thì nó rất là lớn, rất là rộng. Cho nên vì một người mà làm thân hay là có một cái sự hoạt bát, có một cái sự họ luôn luôn tạo một cái sự dễ chịu làm thân với mọi người, họ có cái chan hòa nó mát mẻ, thì ở đó cũng do cái cá tính thôi, cái cá tính, cái thích của họ. Thì chúng ta thấy có nhiều người hay lắm, họ dễ làm thân lắm, mà họ tự nhiên lắm, mà họ cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hiền hòa. Nhưng cái hiền hòa đó nó không phải là xuất phát từ cái tự tâm, nó mang tính tu tập, mà nó mang tính tức là chạy theo cái vui, chạy theo cái hoạt náo. Còn hay hoặc là họ có mục đích gì đó để mà họ làm thân, trạng thái tâm lý không? Cho nên về nếu là một người tu hay là một người hiểu biết
xin chính sự tập truyền Hoa Thị Sơn lại biết là được truyền sự tập đang yếu, có lẽ là sự tập đang bị trục trặc, xin chính sự tập hoàn thiện trở lại. Thưa quý vị, có lẽ là sự tập truyền đang bị trục trặc đường nét. Chúng tôi xin được tiếp lời sự tỏ tình quyền trước khi kết thúc chuyện hôm nay. Là có nhiều người thích làm quen với người, làm thân với người khác, nhưng mà không hẳn là làm thân từ tâm tình, mà tại vì thói quen xã giao mà thôi. Ngược lại cũng có những người mà tính họ rất là trầm, họ không có lăng xăng, nhưng mà họ lại tuy rằng họ không có xã giao khác, nhưng mà trong lòng họ rất nhiều tâm tình. Nói một cách khác thì thứ gì tâm từ đó, nó là một cái gì rất là hòa dịu mát mẻ từ nội tại, và đặc biệt khi nghĩ, khi nói, khi tiếp xúc với chúng sinh đó, tiếp xúc với những người khác, với chúng sinh đó, thì luôn luôn là những cái tâm an hòa như vậy. Dù sau đi nữa thì chúng ta cũng đã được nghe tất cả các vị giảng sư hiện nay ở trong rung, các ngài đều có cái góp phần và chương trình thảo luận ngày hôm nay là một ngày rất là hoan hỷ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Tâm đến đây được hoàn mãn. Cái đánh lễ chư Tổ Thầy Siêu, đánh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thuộc sa thu lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân tri tôn Đức đã mở lòng bi mẫn dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hoàn thiện phần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.